khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 829 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị những đoạn trích của tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi, nói về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và sau đây là một đoạn với tựa đề Thánh Giuse được chỉ định làm chồng của Đức Trinh Nữ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương 19. Giuse được chỉ định làm chồng của người Trinh Nữ.
Tôi thấy một phòng sang trọng được trang hoàng với các màn trướng, thảm, bàn ghế loại có hạn. Chắc chắn, đây cũng là một phần thuộc về đền thờ, bởi vì ở đó có các thầy cả. Trong số đó có Zachary và rất đông người thuộc lứa tuổi, từ 20 đến 50 hơn kém. Họ nói nho nhỏ với nhau, nhưng các đàm thoại rất linh động. Họ có vẻ lo, vì một lý do tôi không biết. Tất cả đều ăn vận như ngày lễ, với y phục mới, hay ít nhất cũng được tươi mát. Tự như họ đến đây để mừng lễ. Nhiều người đã bỏ chiếc khăn trùm đầu, dùng làm mũ. Nhiều người vẫn còn đội, nhất là những người già hơn, trong khi các người trẻ để đầu trần, phơi bày bộ tóc. Có những mái tóc vàng đậm, một số khác thì màu hạt dẻ. Có vài bộ đen, chỉ có một là tóc đỏ như đồng. Phần đông là tóc cắt ngắn, nhưng cũng có những mái tóc dài tới tận vai. Chắc là họ không biết nhau hết, vì họ quan sát nhau cách tò mò. Nhưng họ dường như bà con, vì họ chỉ lưu tâm đến một chuyện. Trong một góc, tôi thấy Giuse. Ông nói chuyện với một người già, có vẻ rất khỏe mạnh. Giuse vào khoảng 30 tuổi, một người đàn ông đẹp, tóc dày và cắt ngắn, màu hạt dẻ, cũng râu và ria bao phủ chiếc cằm đẹp và lan ra hai bên đôi má màu vàng đỏ. Không lợt lạt như những người da trắng vàng khác, ông có đôi mắt âm u, đẹp và sâu, rất đoan trang. Tôi nói hầu như hơi buồn, nhưng khi ông mỉm cười như lúc này, thì chúng bộc lộ niềm vui và sự trẻ trung. Ông ăn vận toàn màu nâu lạc, y phục đơn giản và rất đoan trang. Một nhóm các người Lê Vi trẻ đi vào. Họ xếp hàng ở trong khoảng, từ cửa đến một cái bàn dài và hẹp, đặt ở gần tường. Và ở khoảng giữa bức tường, có một cửa ra vào, mở rộng, chỉ có một tấm màn treo che lối vào, dài xuống tới cách mặt đất chừng 20 phân. Sự tò mò của đám người bị kích động, nhất là khi có một bàn tay vén tấm màn để mở lối cho một thầy Lê Vi đi qua. Ông cầm trong tay một bó cành cây khô, trên đó có đặt cách nương nhẹ, một cành cây có nở hoa, các cánh hoa trắng hơi phớt hồng. Từ trung tâm hoa lan ra, càng lúc càng lợt, cho tới đầu mép của các cánh hoa nhẹ. Vị Lê Vi để bó cành xuống trên bàn, một cách nương nhẹ, để không làm hư cành cây có hoa nở do phép lạ, đặt ở giữa bao nhiêu cành khô.
Một cảnh ồn ào lan ra trong phòng, các cổ đều ngẩng cao lên, các tia nhìn chú ý hơn để coi rõ. Chính Yakari với các thầy cả đứng gần bàn hơn, cũng tìm cách để thấy rõ hơn, nhưng ông không thấy gì. Yuse ở trong góc của ông, hơi thoáng nhìn thấy bó cành cây. Khi người đối thoại nói với ông điều gì, ông liền làm một cử điệu như muốn nói,
không thể được.
Và ông mỉm cười. Một hồi kèn nổi lên ở phía sau bức màn, yên lặng tuyệt đối, và tất cả đều vào hàng ngay ngắn, mặt quay về phía cửa. Bây giờ đã mở ra hết, vì người ta đã kéo tấm màn gió lại, trên những cái khoen của nó. Vị đại thượng tế đi vào với các kỳ lão quay quanh, tất cả đều cúi sâu. Vị giáo trưởng tới gần cái bàn và nói trong khi vẫn đứng.
Với các người thuộc dòng tộc David, quý vị đã đến. Thể theo lời mời của tôi, xin hãy nghe. Chúa đã nói, hãy ngợi khen người từ vinh quang của người. Một tia sáng đã chiếu xuống như mặt trời mùa xuân và đã ban sự sống cho một cành cây khô. Nó đã nở hoa lạ lùng, trong khi không một cành cây nào trên trái đất nở hoa vào lúc này. Là ngày sau cùng của lễ ánh sáng và tuyết chưa tan, trên các đỉnh cao của xứ Juda chỉ có một màu trắng duy nhất giữa Sion và Bethany. Thiên Chúa đã nói, bằng cách đặt mình làm cha và là kẻ giám hộ cho người trinh nữ của David, kẻ chỉ có người làm đấng bảo vệ, đứa trẻ thánh, vinh quang của đền thờ và của dòng dõi cô. Cô đã đáng được lời của Thiên Chúa. Cho cô biết tên của người chồng đẹp lòng Thiên Chúa, thực chính đáng, phải là người đó, kẻ được Thiên Chúa chọn, để làm kẻ giám hộ cho người trinh nữ rất thân yêu của người. Như vậy, nỗi buồn của chúng tôi vì bị mất cô cũng hạ bớt, và chúng tôi không còn phải lo về định mệnh làm vợ của cô. Với người mà Thiên Chúa đã chỉ định, chúng tôi giao phó với tất cả sự bảo đảm người trinh nữ, mà trên cô có phúc lành của Thiên Chúa và của chúng tôi. Tên của người chồng đó là Giuse, con Jacob, người quê ở Bethlehem, chi tộc David, người thợ mộc tại Nazareth, miền Galilee. Giuse, hãy tiến lên. Chính thầy cả thượng phẩm ra lệnh cho ông.
Có nhiều ồn ào, các đầu quay lại, các tai, các mắt làm hiểu, thất vọng và thỏa mãn. Như vậy đó, nhất là số những người già, chắc họ thỏa mãn vì số phận không rơi xuống trên họ. Giuse đỏ gay, ngượng ngùng tiến lên. Bây giờ ông đã ở trước bàn, đối diện với vị giáo chủ mà ông chào một cách trọng kính.
Tất cả hãy đến và hãy nhìn tên tuổi được viết trên cành cây. Mỗi người hãy lấy lại cành của mình để biết là không có gian lận.
Các ông vâng lời. Họ nhìn cành cây được cầm một cách ý tứ, bởi tay vị đại thượng tế. Mỗi người cầm lấy cành của mình, một số bẻ nát, một số giữ lại. Tất cả đều nhìn Giuse. Một số nhìn ông trong yên lặng, một số chúc mừng ông. Ông già nhỏ đã nói chuyện vào lúc đầu phiên nhóm, nói với ông.
Giuse, tôi đã bảo anh mà, kẻ cảm thấy ít chắc chắn nhất sẽ là kẻ thắng cuộc.
Bây giờ tất cả đều rút lui. Vị đại thượng tế đưa cho Giuse cành cây nở hoa, rồi ông đặt tay lên vai Giuse và nói.
Cô ấy không giàu, và anh đã biết, một người vợ mà Thiên Chúa ban cho anh. Nhưng nơi cô là tất cả các nhân đức, hãy luôn luôn, càng ngày càng xứng đáng với cô. Trong Israel, không có một bông hoa nào đẹp và trong trắng như cô. Bây giờ, tất cả hãy ra đi. Giuse thì ở lại, còn ông Zacharin, bà con của cô, hãy dẫn người vợ tới.
Tất cả đều ra khỏi phòng, chỉ trừ thầy cả thượng phẩm và Giuse. Người ta lại hạ chiếc màn gió ở cửa xuống. Giuse đứng cách khiêm nhường bên vị thầy cả oai phong. Một lúc im lặng, rồi ông nói.
Maria sẽ nói cho anh lời khấn của cô. Hãy tốt với cô vì cô là người quá tốt.
Con sẽ phục vụ cô với hết sức của con. Đối với cô, sẽ không có việc gì là nặng nề cho con cả. Xin ngài vững tâm.
Maria vào cùng với Zacharie và Anna Phanuel. Vì giáo chủ nói.
Lại đây Maria. Đây là người chồng mà Thiên Chúa đặt định cho con. Đó là Giuse ở Nazareth. Vậy con sẽ trở về thành phố của con. Bây giờ tôi để yên cho hai người. Thiên Chúa sẽ ban cho các con phúc lành của người. Nguyện Thiên Chúa gìn giữ các con và chúc lành cho các con. Xin người tỏ nhan thánh người cho các con và ban bình an cho các con.
Zacharie đi ra để hộ vệ vị giáo chủ. Anna mừng chú rể, rồi bà cũng ra. Hai vị phu thê, người nọ ở trước mặt người kia. Maria đỏ gay, đầu cúi xuống. Giuse cũng hơi đỏ. Ông quan sát cô và tìm lời để bắt đầu. Sau cùng, ông cũng tìm được. Và một nụ cười soi sáng khuôn mặt ông. Ông nói,
anh chào em, Maria. Anh đã thấy em từ khi em còn nhỏ xíu. Mới sinh được mấy ngày, anh đã là bạn của ba em. Và anh có một đứa cháu, con của ông anh, Anfe của anh. Nó rất yêu má em. Nó như người bạn nhỏ đối với má em. Bây giờ, nó mới 18 tuổi. Và khi em chưa sinh ra, thì nó mới là một thằng bé. Nó giải khuây cho nỗi buồn của má em, và bà thương nó cách âu yếm. Em không biết chúng ta, vì em tới đây còn nhỏ xíu. Nhưng ở Nazareth, mọi người đều yêu em, và nói chuyện về bé Maria của Gioan-kim, mà sự sinh ra của em đó là một phép lạ của Chúa, vì người làm cho sự son sẻ nở hoa. Mọi người đều nhớ về sự lạ lùng của một cơn mưa đã cứu vớt mùa màng và một cơn giông mạnh, trong đó có một tiếng sét mà không hề làm gãy cả đến một cọng thạch thảo rừng. Và cơn giông đã chấm dứt bằng một chiếc cầu vồng lớn và đẹp, nhưng người ta chưa hề thấy. Lại nữa, ai mà không nhớ đến niềm vui của Gioan-kim, ông ru em và cho hàng xóm coi, tựa như em là bông hoa từ trời mà tới. ông cảm phục em và muốn thông thương cho mọi người sự cảm phục của ông. Người cha già hạnh phúc đã chết khi nói đến Maria của ông rất đẹp, rất tốt, và các lời nói đều tràn đầy ân sủng và khôn ngoan. Ông có lý để cảm phục em và để nói rằng không có một bông hoa nào khác đẹp hơn em. Còn mẹ em, bà làm đầy cái góc làng, nơi có căn nhà của em, bằng tiếng hát của bà. Người ta bảo bà là con chim sơn ca vào mùa xuân, khi bà ấm em và sau khi bà đã cho em bú. Chính anh đã làm cái nôi cho em, một cái nôi nhỏ được trang trí bằng các bông hồng điêu khắc đúng như má em muốn. Có lẽ nó vẫn còn ở trong căn nhà đóng cửa của các vị. Maria, anh già rồi. Khi em sinh ra, anh đang học nghề. Anh đã làm việc. Ai có thể nói rằng anh sẽ có em làm vợ? Nếu được như vậy, thì có lẽ cái chết của ba má em sẽ sung sướng hơn, bởi vì chúng ta là bạn. Anh đã chôn cất ba em và khóc ông với một con tim chân thành, bởi vì ông đã là một ông thầy tốt cho đời anh.
Maria ngửa mặt lên từ từ, rất từ từ, càng lúc càng cảm thấy vững chắc khi nghe Giuse nói như vậy. Khi ông nói về cái nôi, thì cô có nhếch một nụ cười, và khi Giuse nói về ba cô, thì cô giơ tay ra cho ông và nói:
"Cảm ơn Giuse."
Một tiếng cảm ơn e lệ và rất dịu dàng. Giuse cầm trong bàn tay thợ mộc ngắn và lực lượng của ông, bàn tay nhỏ như một bông lài của Maria, và vuốt ve với tình cảm không ngừng cố gắng để bảo đảm cho cô. Có lẽ ông chờ đợi một lời khác, nhưng Maria lại nhấn thinh. Lúc đó ông tiếp:
"Căn nhà, em biết đó, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ phần đã bị phá do lệnh của ông thủ hiến đã biến lối đi nhỏ thành một con lộ cho các xe cộ của Roma. Nhưng các thửa ruộng, chỗ còn lại cho em, bởi vì em biết, bệnh tật của ba em đã tiêu hết một phần lớn gia tài của em, thì hơi bị chảnh mạng. Đã hơn ba mùa xuân rồi, các cây ăn trái và nho không được thấy cái kéo tỉa của người làm vườn. Và đất đai không cày cấy nên khô cứng. Nhưng các cây đã được thấy em khi còn bé, thì chúng vẫn còn đó. Và nếu em cho phép, thì anh sẽ săn sóc cho chúng ngay."
"Cảm ơn Giuse, nhưng anh đã có công việc của anh."
"Anh sẽ làm việc trong vườn của em vào những giờ đầu tiên và những giờ sau cùng của ngày. Vào lúc này ngày dài, tới mùa xuân, anh muốn tất cả đều vào thứ tự để làm em vui. Em nhìn này, đây là một cành hạnh đào đã chạm vào nhà. Anh đã muốn cắt nó, người ta có thể vào từ khắp phía qua chiếc hàng rào bị ngã. Nhưng anh sẽ làm lại cho chắc và đầy đủ. Anh đã muốn cắt cái cành này để nếu xảy ra trường hợp định mệnh rơi xuống trên anh. Nhưng anh không mong đợi nó, vì anh là người có lời khấn hứa. Anh vâng lời lệnh triệu tập vì nó được ban hành bởi thầy cả, chứ không phải vì ao ước kết hôn. Vậy anh đã cắt nó. Anh đã nói khi anh nghĩ rằng em sẽ hài lòng vì có một bông hoa của vườn nhà em. Nó đây, Maria. Cùng với nó, anh tặng em quả tim của anh. Từ trước tới giờ, nó chỉ nở hoa cho Chúa. Và bây giờ, nó nở cho em, hiền thê của anh."
Maria cầm lấy cành cây. Cô cảm động và nhìn Giuse với vẻ vững dạ và tươi tắn. Cô cảm thấy chắc chắn về ông. Rồi khi nghe ông nói,
anh là người có lời khấn hứa.
Khuôn mặt cô rạng rỡ và cô can đảm.
Em cũng vậy, Giuse. Em hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Em không biết thầy cả thường phẩm có nói với anh không?
Người chỉ bảo anh rằng em rất tốt và trong sạch, và em phải cho anh biết về một lời khấn mà em đã làm, và rằng hãy tốt với em. Hãy nói đi, Maria. Giuse của em muốn làm cho em sung sướng trong hết mọi ước muốn của em. Anh không yêu em theo xác thịt. Anh yêu em theo tâm hồn, đứa trẻ thánh mà Thiên Chúa ban cho anh. Em hãy coi anh như một người cha và một người anh, chứ đừng chỉ như một người chồng. Hãy thổ lộ với anh như với người cha, và hãy tin cẩn anh như một người anh.
Từ còn bé tí, em đã tự hiến cho Chúa. Em biết điều này không có trong Israel, nhưng em đã nghe thấy một tiếng nói, xin em sự đồng trinh của em, để làm lễ hy sinh cho sự giáng trần của Đức Kitô. Israel, chờ đợi người đã quá lâu rồi. Đâu phải là quá đáng khi từ chối niềm vui được làm mẹ cho biến cố này.
Giuse nhìn cô đăm đăm như muốn đọc thấy tận đáy lòng cô. Rồi ông cầm hai bàn tay nhỏ vẫn còn giữ cành cây nở hoa giữa các ngón. Ông nói với cô:
anh cũng vậy. Anh đã kết hợp sự hy sinh của anh với của em, và bằng sự trong trắng của chúng ta sẽ chứng tỏ bao tình yêu đối với Thiên Chúa. Nhiều tình yêu đến nỗi người sẽ sớm ban vị cứu tinh cho trần gian. Đi Maria, chúng ta hãy đến trước nhà người, và chúng ta sẽ thề yêu nhau như các thiên thần yêu nhau. Rồi anh sẽ về Nazareth để chuẩn bị tất cả cho em trong nhà em, nếu em thích, hay ở nơi nào khác tùy em muốn.
Trong nhà em, ở đó có một cái hang đá ở tận cuối ruộng. Nó còn ở đấy không?
Nó vẫn ở đó, nhưng nó không thuộc về em nữa. Anh sẽ làm cho em một cái khác tại nơi yên tĩnh và mát, để em có thể ra đó nghỉ vào những giờ nóng bức trong ngày. Anh cũng sẽ làm nó to bằng ấy. Rồi em hãy nói cho anh, em muốn có ai làm bạn?
Không ai cả. Em không sợ. Mẹ của anh Phê sẽ thường đến thăm em và làm bạn với em một ít lúc ban ngày. Ban đêm, em thích ở một mình. Không có gì xấu có thể xảy ra cho em đâu.
Vậy bây giờ anh đi. Khi nào thì anh phải đến đón em?
Khi nào anh muốn, Giuse.
Vậy anh sẽ đến ngay, sau khi nhà cửa được xếp đặt. Anh sẽ không làm lộn xộn cái gì cả. Anh muốn em nhìn thấy nó như khi mẹ em để lại, nhưng anh muốn nó hoàn toàn sáng sủa và sạch sẽ, để nó tiếp đón em mà không gợi buồn. Đi Maria, chúng ta đi nói với Đấng Tối Cao rằng chúng ta chúc tụng người.
Tôi không còn thấy gì khác, nhưng nó còn lại trong lòng tôi một tình cảm an toàn mà Maria đã cảm thấy.
trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong thinh lặng là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù xe vâng phục ý Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xe một niềm cày tin yêu mến Chúa Trời, một lòng dốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tuôn kính, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình. Trong thanh bần là cả một trời mơ tình chung son sắt thắm tươi, trong lao động là cả một niềm vui tình thân nghĩa thiết an hòa. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù xe vẫn phục ý Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xe một niềm cày tin yêu mến Chúa Trời, một lòng dốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tôn kính, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình. Là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong thinh lặng là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đi hành hương từ ngày 6 tháng 10 năm 2017 cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh của Giờ Của Mẹ vẫn được tiếp tục phát thanh trên làn sóng của Đài Lễ Rô Sài Gòn AM 1480. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị tại những nơi thánh địa mà chúng tôi sẽ tới. Xin quý vị cũng cầu nguyện cho chúng tôi được đi về bình an. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.